mới tập trung về sự tự do trong tài chính, financial freedom. Khi nói đến financial freedom thì chúng ta nghĩ đến sẽ làm triệu phú, tỷ phú. Chắc chắn sướng mãn trong tài chính không có nghĩa là giàu có như là tỷ phú, triệu phú. Và phần đông chúng ta bị nô lệ tiền bạc, dẫu có bạc triệu trong ngân hàng. Vì vậy sáng nay được dư dật sung mãn không hề có nghĩa là không hề bị nô lệ tiền bạc. Đây mới thật sự là tự do trong tài chính. Tôi biết ai nấy cũng nghĩ rằng có thể là chúng ta sau bài chia sẻ này, một loạt bài này, thì phần đông chúng ta sẽ trở nên triệu phú. Quý vị tin không? Ok. Nhẹ quá.
Chú cho là lấy hết.
Chú cho là lấy hết à. Bây giờ chúng ta, cho nên tôi muốn đưa qua cái loạt bài này để làm chi? Tôi muốn để mọi người phải có sự sung mãn, sự tự do trong thời gian. Không ai mở cái lò than ra hết từ hôm nay trở đi. Bây giờ tôi sẽ đưa cái lời thật cho quý vị để hiểu được cái lời thật thì chúng ta không ai được than hết. Xin hỏi mọi người, chúng ta có gặp khó khăn trong việc quản lý tài chính của mình không? Khó khăn không? You struggle managing money. Làm ăn nhiều thì hình như tháng nào lập ngân sách ra cũng thiếu. Có làm ăn bao nhiêu công ty rồi lập ra ngân sách sao thấy thiếu. Rồi tháng tới nghĩ là sale hôm nay sale tốt lắm, tháng tới sale tốt lắm, rồi cũng thiếu. Số lại nhé, chúng ta lập ngân sách mà cứ thiếu hoài. Dẫu mình làm một công ty của một cái công ty lớn cũng thiếu. Chúng ta thấy từng qua, trong dòng từng qua thôi, 24 Fitness, Chunky Cheese, Supplementation, hay có giảm. Khi chúng ta đối đầu với khủng hoảng của tài chính, dẫu là một chủ lớn, chủ nhỏ hay tình thật quá vậy, cái phản ứng của chúng ta như thế nào? Đây là câu hỏi của chúng ta. Nếu mà khủng hoảng tới, giống như ta nói là một công ty lớn giống như Supplementation, một công ty lớn như Chunky Cheese, Supplementation, Fitness, Sky Bankruptcy, cái khủng hoảng của chúng ta lớn như thế đó, chúng ta, cái phản ứng của chúng ta như thế nào? Thông thường người đời thì họ cầu xin ơn trên đem ông thần tài tới. Và không, ông thần nào mà linh thiêng nhất thì đi kiếm cái thần đại để lấy ông thần ấy về để đi cạnh cạnh cái cửa. Thế thật. Còn trong Chúa chúng ta như thế nào? Đi nhớ nhiều hơn không? Mới đi kia kia nhớ nhiều hơn, giờ tự nhiên kia thần nhiều quá. Không nói được chẳng quá. Chúng ta chỉ là một cái phương pháp khác thôi. Cái cách khác có nghĩa là chúng ta lúc mà bị khó khăn khủng hoảng thì chúng ta vô tìm Chúa, giống như là một cái máy ATM. Chúng ta biết cái máy ATM mà ATM là chỗ bỏ có bỏ cái thẻ vô lấy tiền ra đó. Mà chúng ta có bỏ vô không lấy ra không? Đây là nhiều khi chúng ta đặt câu hỏi, mình đang bị khủng hoảng thì mình đặt Chúa giống như là cái máy ATM. Thì cầu nguyện Chúa đừng có khải thị cho một câu. Chúa nói Hebrew tổng bằng là 2 của 5.
Chớ tham tiền, hãy hài lòng với những gì mình có, vì chính Đức Chúa Trời có phán: ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu. Như vậy chúng ta có thể nói cách mạnh dạn: Chúa giúp đỡ tôi sẽ không sợ, người đời làm gì tôi được.
Thật ra là nhiều người dùng cái câu này là cái câu cuối mà đọc cái khúc đơn, nói là người đời làm gì tôi được. Cho nên vô hồi sẵn không khe ai trên, không khe ai trên, người đời làm gì tôi được, cũng làm gì tôi làm. Phải đọc cái câu đầu mình mới hiểu cái câu sau, thành ra học cái thánh rồi tôi nguyên gọn này để chúng ta có thể hiểu được cái ý chính trong đó. Thì cái câu thứ nhất mà chúng ta thấy là đừng tham, cái chữ tham. Nếu mà chúng ta tham thì người đời sẽ khinh dễ chúng ta thôi, chứ đừng nói là tôi tham, đừng có dễ đâu. Tham là người ta sẽ khinh thường chúng ta, con người chúng ta sẽ có, người ta sẽ nhìn được, biết được. Khi mà chúng ta tham thì người đời sẽ khinh dễ chúng ta, và chúng ta hết tham thì người đời sẽ không bao giờ khinh thường chúng ta được hết. So, cái đầu tiên chúng ta phải hiểu là tham là gì. Ví dụ nói, chú ơi, bây giờ con cần chứ không phải con tham đâu. Bây giờ con đang thiếu, con cần Chúa. Tội lỗi đâu, tội lỗi con bị gì mà sao con thiếu. Rồi chú hứa chú đâu lìa con, chú đâu bỏ con, nhưng mà con lại thiếu. Bây giờ chúng ta đặt nhiều câu hỏi. Bây giờ con thiếu, con tội cái gì mà chú cho con nghèo? Ở chú không cần, mà trời. Con tội gì mà con bị nghèo? Bị nghèo chứ không cho mà. Con tội gì mà con bị nghèo? Thì có nhiều người sẽ cho chúng ta nhiều cái câu trả lời khác nhau. Thì thông thường chúng ta nghe nhiều người nói là chúng ta là công chúa, hoàng tử của Chúa mà sao con nghèo. Con đáng lẽ là công chúa chứ không phải công chúa lọ lem đâu. Hình như không có công chúa lọ lem không? Chỉ có công chúa lọ lem thôi. Qua đó, sáng nay mà những thực tế chúng ta khám phá sự sung mãn và tự do trong tài chính như thế nào. Chúng ta có 4 tới 5 bài trong một bài này, có thể dài hơn. Tùy quý vị chưa làm trường vũ tôi giải tiếp. Thì cái đoạn bài này rất là dài, tôi đã khám phá cái đoạn bài này rồi. Thì tôi muốn đưa lại cho quý vị cái đoạn bài này để chúng ta hiểu được khám phá tự do trong tài chính như thế nào. Trước hết là xin chúng ta đừng có một cái mindset, một cái tư duy á, làm theo cái kiểu này, làm kiểu kia thì chúng ta sẽ được tự do trong tài chính. Không có một cái phương pháp nào hết đâu. Đừng bao giờ nghe một ai nói là cái phương pháp này đúng cái phương pháp kia. Đây là không phải là phương pháp, nhưng mà là chúng ta là khám phá. Tôi không đưa quý vị phương pháp để làm giàu, nhưng mà tôi đưa quý vị để cái điều mà biết cái đường mà chúng ta khám phá. Cái đường nào để chúng ta khám phá, không phải cách nào để làm giàu. Cách làm giàu quý vị ra là mấy cái kia ngoài kia đi, nhưng mà khám phá như thế nào. Thì Chúa sẽ khải thị có 4 điều sáng nay chúng ta chỉ tập trung vào định nghĩa làm sao được tự do và sung mãn trong tài chính. Có 4 điều. Thứ nhất là chúng ta biết là finance, hiểu chữ finance thế nào. Finance là có nghĩa tài chính, được quản lý, tiền tệ, ngân hàng, đầu tư, chứng phiếu, rồi vay lãi trao đổi với nhau để tạo nguồn lợi càng ngày càng nhiều tiền hơn. Bây giờ thì chúng ta biết cái tài chính nó tinh vi hơn hồi xưa. Hồi xưa mà đi mua cái gì đẩy nguyên cái xe cút kích hết tiền, đúng không? Nguyên hùng thao tiền. Bây giờ thì chắc còn tại vì lạm phát nhiều quá cho nên tiền nguyên hùng sách giờ đi mua chiếc xe. Bây giờ mình thấy là sách ở Mỹ mà đâu ai dám mình sách nguyên cái bao tiền, đúng không? Hồi xưa tôi làm nhà hàng á, để chừng 10 ngàn con túi là thấy cũng rung rồi, đi cái túi nó còn hơn nữa nè, đi ra mà không qua lại ha, mà bỏ con đi lông á, rồi ai đây làm con túi thì làm con túi mà đi ra mà đếm tiền xong rồi bao tiền tiền mặt á, xong rồi ngót qua có lại không biết ai gửi cho người nào đó, mà gửi người nào mà không tin tưởng giọng luôn. Cho nên ở hiện tại bây giờ thì tiền bạc tài chính nó tinh vi hơn, thì làm sao cái tài chính chúng ta làm lên thêm cái nguồn lợi. Tài chính có nghĩa là chúng ta làm thêm cái nguồn lợi. Nhà bán là họ làm thêm cái nguồn lợi. Nhà bán không có tiền quý vị. Nhà bán nhiều khi chúng ta nghĩ là ngân hàng là có tiền. Ngân hàng không bao giờ có tiền. Tiền đó không phải của ngân hàng. Ngân hàng chỉ dùng cái tiền của người khác để làm lợi lên thôi. Có nghĩa là chúng ta đưa tiền cho nhà bán làm lợi lên. Thì bây giờ chúng ta làm như thế nào giống như nhà bán để làm lợi hơn? Thì có hai cách. Một cách là người ta, phần đông người ta dùng gì? Cách gian lận cũng như kiểu nhà bán. Có nghĩa là dùng như người khác để làm lợi cho chính mình rồi dọn. Hoặc là chúng ta làm lợi theo cách chúng ta cầu xin Chúa như thế nào? Thì có những lúc chúng ta cầu xin Chúa cũng giống như thế đó thôi. Bây giờ có tiền rồi chúng ta nói, bây giờ con cầu nguyện như thế nào? Để hỏi ông này, để hỏi ông kia, đọc cái thánh sao để cái tiền này nó lợi hơn. Bây giờ ngày 2 giờ làm sao lợi hơn đây? Có ngày 2 sao lợi đúng không? Có nhiều người về cách nói là ok, giờ con thánh nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn, sống thánh khiết, rồi cầu nguyện 24/24 thì tiền nó sẽ vô ảo ao. Đúng không? Thì trong cái mô thuê chú cũng dạy một câu như thế này:
nếu có người dạy giáo lý khác không phù hợp với lời châu chính và giáo lý tinh kính của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ thì đó là kẻ kiêu ngạo, không hiểu biết gì, nhưng mắc bệnh ham tranh luận, cãi lẽ về chữ nghĩa, gây ra sự ganh ghét, bất đồng, phỉ báng, nghi kỵ, xấu xa, sự tranh cãi triền miên giữa những kẻ có tâm trí hư hoại, đánh mất chân lý, sang sự tin kính như là phương tiện trục lợi.
Chúng ta xem cái chữ cuối cùng là phương tiện trục lợi, cái trong tiếng Anh dịch rõ hơn là financial gain. Chính xác, financial gain là trục lợi về tài chính, chứ không phải trục lợi về điều khác, trục lợi tài chính thôi. Thì thường thường chúng ta nghe về sự giảng dạy để trục lợi về tài chính thì chúng ta thích nghe, nhưng mà dạy về tin kính thì không mấy ai nghe. Hồi sáng thứ bảy hôm qua ban cầu nguyện tỉnh nguyện sáng thì cũng bàn với nhau, mọi người đem cái bill tới đây sáng hôm nay, đặt tay trên cái bill đó rồi công bố bill nó. tan hết, zero balance. Chúng tôi đã bài thì nói rồi, nếu mà hồi thánh này mỗi tuần mà tôi làm cái chiêu đó đó hả, là đông lắm. Tại vì một người trả cái điều đó là xong rồi, nó đổ hết cả. Tới đây là một sườn có ơn, nó đặt tay lên cái là một tiêu cái con số lên. Đó là cái trục lợi. Con có thể làm điều đó. Còn lấy cái điều đó bây giờ tôi thấy áp được quý vị rồi, rồi sao? Tôi có thể làm điều đó, nhưng mà tôi hướng dẫn chúng ta cái sự tinh kính, chứ không phải chúng ta phải làm như thế nào. Tại nhiều khi chúng ta nói là phải sống thánh khiết mới tìm cái chỗ ào ào. Nói thật đi, mấy người gian lận ở kia nó còn giàu hơn mình. Chúng ta sống giống như ông thánh, mà thánh nhà mà nghèo rất mồng tơi. Còn ở ngoài kia nó gian xảo này nọ, rồi nó tiền, hoặc là kêu tiền nó rải vậy mà rải hoài không hết á. Vậy nếu mà chúng ta dạy kiểu kia thì sao? Cái kiểu mà nó mình phải tin kính Chúa, mình yêu Chúa, mình phải sống thánh khiết, mình làm này làm kia, cầu nguyện nhiều chút xíu thì sao? Thì sao cũng nghèo. Vậy có nghĩa là chúng ta đang hướng dẫn một cái sự tin kính sai. Tiền là gì? Tiền bạc là một tờ giấy. Tiền bạc là một tờ giấy. Nó có giá trị như thế nào mà khiến cả thế giới mình tập trung vào nó? Có nhiều lần nhiều người đố tôi, nói giữa chính trị với về thương mại điều nào hơn, thì tôi nói chính trị với thương mại đều giống với nhau, nhưng mà chỉ có là biết rằng thương mại control chính trị, thương mại control hết tất cả chính trị, bởi vì cái đồng tiền này chưa phải là chính trị. Nhiều khi chúng ta nghĩ chính trị có thể làm được, đi ra hồ hào biểu tình này nọ, nhưng mà chỉ cần một số tiền mà có thể mua chuộc hết tất cả mọi người. Chúng ta nên nhớ, đừng bao giờ mà đi ra làng của mình mà vô xa uổng công uổng sức, hay là biểu tình vậy, uổng công uổng sức. Từ thế gian này từ xưa giờ, cái đồng tiền nó lái người ta không phải chỉ chính trị đâu, kể cả xã hội, gia đình và tôn giáo. Đồng tiền đã lái luôn cả tôn giáo, chứ không phải chính trị thôi.
Vì lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Một số người vì đeo đuổi nó mà lìa bỏ đức tin, từ trước cái bao nhiêu mọi đau nhức nhói.
Nhiều người đổ thừa tiền tại vì tiền bạc cho nên bây giờ nó đến nông nỗi này. Tại vì tiền bạc cho nên chính phủ như thế này. Tại vì tiền bạc cho nên gia đình tôi như thế này. Tại vì tiền bạc cho nên hội thánh như thế này. Chúng ta đổ thừa tiền bạc, nhưng mà không phải tiền bạc. Cái giá trị của đồng tiền nó không phải nằm trên cái tờ giấy, nhưng mà cái giá trị nó nằm trên cái quyền quản lý của chúng ta. Thì làm sao chúng ta điều khiển được? Bây giờ chúng ta thấy nè, chữ tham tiền bạc trong nguyên ngữ có chữ là thường thường tiếng Hy Lạp, thường thường họ chia ra làm hai, làm ba cái từ, một cái từ đó đó. Thì cái chữ tham có lẽ kêu trên đó, đó. Cái phần đầu đó, cái phần đầu của nó là gọi là philos. Philadelphia, Philio, cái phần chữ đầu Philio là yêu anh em mình á, yêu anh em chứ không phải yêu vô quyền, yêu có sự trao đổi từ đầu tiên yêu. Và cái chữ sau là agura, aguria, nó là aguria, nhưng mà cái từ gốc là aguros. Thì aguros là silver, là đồ bạc, metal. So, thời xưa họ dùng cái miếng bạc đó để làm gì trong cái vùng sắc sứ đồ?
Vậy đã là dòng dõi Đức Chúa Trời thì chúng ta đừng nghĩ rằng đấng thiêng liêng giống như hình tượng bằng vàng, bạc hay đá do nghệ thuật và trí tưởng tượng của con người làm ra.
Cho nên trong ngôn ngữ nói chỉ tham tiền á, nó có hai chữ, là có nghĩa chúng ta yêu những cái đồ bạc, mà những cái đồ bạc là những cái đồ quý giá mà hồi xưa họ dùng đó để nắng lên những hình tượng là thờ thờ những hình tượng đó. Cho nên chúng ta yêu cái hình tượng đó, chúng ta nhìn rõ cái đó không? Có nghĩa là mình yêu, nhưng mà yêu có sự trao đổi. Philio là có nghĩa yêu giữa con người với nhau. Philio giống như tôi ăn Philadelphia nè. Philio yêu có sự trao đổi, mà trao đổi trong những cái gì họ đặt cái giá trị là một cái hình tượng metal, silver, để trao đổi những cái metal đó để thờ cúng. Thì dẫu là vàng bạc quý giá, bạc nhiều khi chúng ta nói cái đó không xét, nhưng mà trong cái thánh có nói xét kỹ trong Gia Cơ đoạn 5 của 3.
Vàng bạc anh em đã bị rỉ xét, chức chỉ xét đó sẽ là bằng chứng chống lại anh em và sẽ ăn thịt anh em như lửa đốt. Anh em đã lo tích trữ cho những ngày cuối cùng.
Thành ra cái gì nó quý dẫu là vàng bạc tiền, có thể ở đây bây giờ hồi xưa thì tiền làm dở hơn, nhưng mà tiền sau này để ngâm nước 2-3 ngày cũng sao thôi đấy. Thì những cái đồ bạc vàng, những cái cục quý của chúng ta vẫn gì, vẫn bị xét rỉ. Vấn đề mà chúng ta thấy á là nó sẽ gì, ăn thịt anh em nhiều lửa. Chúng ta quý nó thì nó sẽ ăn ăn thịt chúng ta, nó nuốt sống chúng ta, cái đồng tiền nuốt sống chúng ta. Chúng ta có thấy đồng tiền nuốt chúng ta chưa? Chưa thấy à? Từ từ ta sẽ cho quý vị khám phá làm sao cái đồng tiền nó nuốt cái gì trọn nguyên con luôn. Đó lý do mà chúng ta biết gì, biết cái phương tiện, đồng tiền là cái phương tiện, nhưng mà cái giá trị dựa trên cái vị trí chúng ta đặt nó chỗ nào. Cái vị trí chúng ta đặt nó chỗ nào thì chúng ta nói đến sự quản lý, tiếng Anh gọi là steward. Steward, khi quản lý cái đồng tiền thì chúng ta phải quản lý nó một cách như thế nào. Biết rằng tất cả vạn vật trên thế gian này đều ai làm chủ? Chúng ta biết Chúa làm chủ, trong Kinh Thánh nói luôn.
Đất và muôn vật trong đất, thế giới và những người ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va.
Tất cả đều thuộc của Chúa. Thông thường cái gì mà làm chủ thì chúng ta, thông thường tất cả trên thế gian này chúng ta nói là Chúa làm chủ, nhưng mà thì chúng ta làm gì? Chúng ta chỉ làm quản lý thôi, quản gia thôi. Thì quản gia, bây giờ tôi đặt cái vị trí của chúng ta trên thế gian này, ai là người manager giỏi? Chúng ta đây đi làm, ai là đã từng làm manager giỏi không? Tôi đã làm chủ trên 10 công ty. Tôi chưa có khi nào tôi muốn được một người manager làm theo ý muốn của tôi được 100%. Có cái điều gì nó thiếu rồi tôi cũng an ủi nó, nếu mà nó giỏi ở đó thì làm chủ để với đâu làm manager cho mình. Chưa có bao giờ chúng ta kiếm được một người manager làm y như người chủ, dẫu là nó giỏi lắm á, người đó hay lắm á, nhưng mà chưa bao giờ có một người manager làm như người chủ. Thì chúng ta cũng là một người manager, người quản gia của Chúa, mà có bao giờ chúng ta quản lý giống như ý Chúa không? Chúa đang kiếm cái điều đó để chúng cho và kêu bà tỷ đó. Chúa kiếm hoài luôn, Chúa cần cái người đó đó, tại Chúa làm chủ hết. Tại ra cái gì mà của mình á thì mình quản lý nó tốt hơn, không? Cái gì cái công ty của mình làm 11-12 tiếng đồng hồ mình ngủ ngán nữa, làm nhiều khi thức nguyên đêm cũng làm, muốn làm sáng làm đêm làm chiều có mấy em làm luôn, không giờ luôn. Mình sẵn sàng bỏ những cái điều đó bởi vì mình làm chủ. Nhưng mà một khi mình chuyện là làm manager rồi á, tới giờ có ok cái này là ok cái dầu là thôi cho. Thành ra cái vấn đề là chúng ta cái gì của mình á thì mình sẽ đặt trọng tâm và mình để thời gian hết sức hết lực đến rồi. Bây giờ hỏi thực tế trong tâm linh chúng ta làm manager cho Chúa, chúng ta có hết sức hết lực hết tinh thần mà không? Mình có làm quản lý giống như thứ sáu tôi có chia sẻ cái gì? Đất chỗ nào chúng ta đứng là chúng ta đang quản lý chỗ đó. Ma quỷ không có quyền trên thế gian này, nó chỉ có quyền trên tội lỗi thôi, nó không có quyền khi cái đất dùng đất chúng ta đứng. Mà chúng ta ở chung với ai trong gia đình, chúng ta là quản lý của linh hồn của người đó. Chúng ta đi làm việc của công ty nào đó là Chúa cho chúng ta quản lý cái công ty đó, linh hồn của công ty đó. Chúng ta ở hội thánh nào là chúng ta đang quản lý tâm linh của cái hội thánh đó. Cho nên Chúa đặt để chúng ta là một người quản gia để quản lý tất cả những gì mà của Chúa. Thì Chúa muốn nhìn chúng ta, cái thái độ của chúng ta có giống như cách của Chúa không, mục đích của Chúa không? Làm sao chúng ta biết được mục đích của Chúa? Làm sao biết được? Khi mà chúng ta nói được mục đích của Chúa thì chúng ta có hiểu được Chúa bắt đầu như thế nào. Chúa bắt đầu với trong mắt thiếu.
Chủ nói với người ấy rằng: hỡi đầy tớ nên làm và trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào trung hưởng niềm vui với chủ ngươi.
Bắt đầu để gì? Việc nhỏ. Hồi nãy tôi có nhắc 1.200. 1.200 đó nhỏ quá, chỉ cho có 1.200 sao quản lý. phải chi phí cho 1 triệu mấy hay gì mấy triệu 10 triệu gì rồi muốn mua nhà thờ rồi nó lấy nó tốt hơn. À, chứ cho con này cái nhà 2 tầng 3 tầng nhỉ, ngoài biển rồi cho con chiếc xe rồi cho con những cái hàng không bao giờ thấy cái màu đỏ trời. Hàng lúc nào cũng có màu đen màu xanh, nhiều cái số không là sao, nhưng mà tại sao nhiều số không là trước màu sao. Chúng ta trung tính việc nhỏ, chúng ta chê ít, chúng ta không làm. Thì Chúa xin hỏi vậy con làm được cái điều gì nếu ta cho con 1.300, con làm được không? Không chứ, 1.300 cũng ít quá. 1.400 được không? Ít quá. Vậy con làm gì? Con sắp nhà hai con đi xài. Tôi cũng theo dõi tin tức con người ta góp ý về vấn đề 1.200 họ xài gì. Thì phần đông tôi nghe họ xài mấy chuyện tầm bậy bạ mà. 1.200 tôi chưa nghe một người nào nói là cái 1.200 đó là họ đầu tư. Chưa nghe. Không biết quý vị có nghe chưa? Tôi nghe họ xài không ạ. Trước kia ít nợ, sau đó có 1.200 nợ nhiều hơn. Chúng ta ở đây ai đi đến shopping kinh nghiệm này không? Vô mấy cái shopping center thì nó apply cái này cho 5% discount. Chưa biết. Hồi tôi 10% discount. Chưa biết. 20% nó sao? Yes, ok, apply liền, vô nhờ. Vì nhờ thì sao? Có cái thẻ. Cái thẻ cho 5.000 credit. Bây giờ trong túi mình có 1.200, chính phủ mới cho về. Bây giờ department store cho 5.000 credit. Thì xài sao? Cái con số 5 chứ không phải cái con số 1. Khi chúng ta thấy cái con số đó thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi nợ càng nhiều hơn. Tôi biết nhiều người trước kia đó chưa có nợ, nhưng mà sau khi đó lấy 1.200 ra đau hay mình mua gì đó rồi xong không có khả năng. Thì trong điều tới chúng ta sẽ thấy là nợ thay vì được Chúa ban thì chúng ta làm lợi. Tại vì khi mà chúng ta định nghĩa tài chánh là phải làm lợi nên chúng ta là nhà ban. Nhà ban không có tiền thì họ làm lợi lên để con số tiền nó có, nhưng mà chúng ta lại làm nợ hơn, chúng ta gánh thêm nợ. Có tiền xong rồi đi xài down payment, thì bây giờ down payment phải trả payment, thì trả payment bao lâu? Nhiều người nói ôi không sao đâu, tháng trả 100 đồng dễ mà, thì tháng sau cũng có một cái món nữa. Chúng ta đâu phải có một bill sao? Ai ở đây ai không có bill? Xin giơ tay lên và hỏi thăm để cắt quản lý cho thầy. Đây ông Abel.
Người giàu cai trị kẻ nghèo, ai vay mượn là đầy tớ của kẻ cho vay mượn.
Đây ai vay mượn? Thì chúng ta là gì? Mấy bạn của chúng ta là gì? Đầy tớ là nô lệ. Chúng ta vay mượn là chúng ta đang nô lệ. Tại vì sao? Bây giờ chúng ta trước đó tôi làm biên lợi 1.200 này để chúc mô chính phủ đưa thêm cái check nữa là biết sao nha. Bây giờ cái nợ tới thì mình phải trả payment, phải không? Ông trả payment thì nó kéo 100 viên cái gì mình có. Nó kéo toàn cái một hồ thôi. Bây giờ thì nợ tới chúng ta làm gì? Sáng uống nước chút xíu cũng không được, tại vì phải ngồi dậy để trả cái nước đó. Cái bill nó không có chân mà nó có cái miệng, hiểu không? Nó không có chân để nó bỏ đi, nhưng mà nó có miệng nói là thay đi. Mỗi sáng phải ngồi dậy, thay vì đó chúng ta nướng được 5 phút 10 phút nữa mà chúng ta phải ngồi dậy để trả cái bill đó. Thì nhà nào phải ngồi dậy thì chúng ta sẽ than đó, là sống nào đã quá, mệt quá, nhức đầu quá, mệt quá, mất ngủ rồi quạo lên, quạo tới quạo luôn. Hôm nay đủ đủ vô công sở là gây người ta, gây hết người này, gây người kia. Tại nặng quá. Thường thường là vậy, nó đề là chúng ta. Có nhiều người nói, tôi thoải mái lắm, tôi điêu, tôi thả trả hết. Nhưng mà tại sao nó nặng chúng ta, nó đè chúng ta mỗi ngày? Có nhiều khi chúng ta ngủ giữa đêm, thức dậy, nhớ đêm. Rồi nhiều người ngủ được, Thế vậy tự nhiên thấy vẻ đẹp này. Rồi hỏi thầy cô chú ơi, sáng nay con không đi làm được không? Thì cái biểu nói không đi làm á, đổi. Sao phải ngồi vậy? Thì chúng ta là gì? Là đệ tớ. Tạm chủ có thể sai đệ tớ làm cái gì hết không? Đệ tớ phải đem dinh nước cho ông chủ, đệ tớ phải đem đồ ăn cho ông chủ, đệ tớ phải bày ra tất cả để cho ông chủ ăn. Mà chúng ta không làm chủ mà chúng ta làm đệ tớ, để mỗi ngày chúng ta phải làm điều đó. Thì nếu như thế đó là chúng ta chưa được tự do. Ai đấy vậy, ngồi vậy mà không lo về tiền bạc? Phần đông không? Phần đông dẫu là một người triệu phú, tỷ phú, chúng ta nghĩ là những người tỷ phú họ không bị cái đó, họ vẫn khó nặng hơn nữa. Tại vì thường thường người có tiền đó, thì họ muốn làm hơn nữa. Thì làm lại hơn nữa chỉ có là high risk. Phải kiếm cái gì mà nó rất là high risk để chúng ta có thể lợi hơn. Đầu tư chứng khoán, tại sao người ta nói là day trade 90% bị thất bại? Bởi vì chúng ta khi mà được nước và chúng ta để cái tâm trí mình vào cái high risk, nghĩa là tôi có thể làm được 1 triệu này thì có lỡ mất điều kia tôi có thể làm được. Nhưng mà vô tình khi chúng ta mất một cái gì có số nào rồi đó, thì chúng ta bị rớt luôn cả tâm lý mà tinh thần chúng ta suy sụp luôn. Con người bị suy sụp chứ không nghĩ là chúng ta sẽ góc đầu lên nổi đâu. Đừng tưởng là chúng ta có khả năng, có tài, tôi làm bạc triệu ra được, tôi dễ dàng lắm, chỉ bấm là ra một triệu liền. Nhưng mà bây giờ cái suy sụp của chúng ta sẽ không có suy nghĩ chính chắn và chúng ta suy sụp luôn mà cả cuộc đời. Tôi đã nhìn, tôi đọc rất là nhiều, tại tôi đã khám phá rất là nhiều về vấn đề tài chính. Tại tôi làm thương mại gần 20 năm rồi, tôi khám phá rất là nhiều người trong tài chính mà họ thất bại bởi vì họ suy sụp chứ không phải họ có tài. Cái người có tài vẫn không làm đất đầu lên công ty nổi. Rất là nhiều người có tài không nhấc lên nổi, sập luôn. Mà không có phải thiệt hại một người, thiệt hại cả dòng họ luôn. Mà phần trăm họ tự tử rất là cao. Một thời 90 mà họ tự tử về chứng khoán rất là cao, nhảy lầu đập đập luôn. Thì lúc đó chúng ta phải biết rằng đừng nghĩ rằng chúng ta được tự do là chúng ta được tự do đâu. Sắp sửa là để tới, tại vì chúng ta không biết được cái hồi tự do của mình. Thành ra ứng dụng sang hôm nay định nghĩa financial freedom là tự do, bắt đầu chúng ta phải khám phá ra cái hệ thống tài chính như thế này. Chúng ta không biết cái suy chuyển của tài chính, cái đồng tiền như thế nào á, thì cái món nợ của chúng ta nhiều hơn thay vì chúng ta làm lợi. Tiền là cái phương tiện, thưa quý vị, cứ nên nhớ tiền là phương tiện. Chúng ta làm như thế nào? Đức Chúa Trời đâu muốn chúng ta làm đệ tớ của đồng tiền. Đức Chúa Trời tạo chúng ta ra mục đích để quản lý tài chính. Mỗi chúng ta đều quản lý tài chính. Nhưng mà đôi khi chúng ta quản lý tài chính chỉ có 1.200 quản lý không được, làm sao quản lý tới 2.000? Và quản lý 2.000 không được, làm sao chúng ta quản lý tới 2 triệu? Có người tôi khi mà tôi làm trong địa ốc thì họ tới hỏi tôi ước mơ có một căn nhà duplex. Nếu ai làm địa ốc kinh nghiệm này, hầu như nhiều người đến hỏi tôi ước mơ có một căn nhà duplex, tôi ở một căn, tôi cho mướn một căn, tôi sẽ không có gì nào, tại căn này trả cho căn kia. Làm địa ốc một chục người cũng hỏi tôi y chục người làm sao làm được. Thì tôi mới đặt câu hỏi lại, thứ nhất tiền down có không, thứ gì credit có không, thứ ba công việc làm mình có yên ổn không, ba điều đó. Thì nhiều người phần trăm số đông thì không có con số đó. Tiền thì không có, nghĩ rằng ok thôi tôi đi đường cùng, và credit từ đó giờ xài tiền mặt không, công việc làm cũng là tiền mặt luôn, ba cái đó tiền mặt hết trơn thì tôi nói có đi về.
năm sau trở lại kiếm tôi, năm sau trở lại cũng còn tiền nào, tại vì sao? Thối đó nhiều quá, thôi tôi lấy tiền nào. Muốn đầu tư nhưng mà không biết được cái plan, kế hoạch. Mình phải có cái kế hoạch, chứ không thể mình nói là bây giờ tự nhiên xảy ra được. Ok, bây giờ tôi mua nhà thôi, lợi má tôi 20 ngàn, lợi anh tôi 10 ngàn, lợi chị tôi 30 ngàn, lợi cứ kiếm, cứ rỉ tay từng người nói 10 ngàn, 20 ngàn, 30 ngàn, 40 ngàn. Cái đó là điều dạy chúng ta sẽ làm để tốt. Chúng ta không thể đi mượn tiền để mua nhà được. Tôi nói điều này từ xưa giờ, ai tới mà tham khảo với tôi nói đừng bao giờ đi mượn tiền ai để đi mua nhà. Bởi vì khi chúng ta mượn mà chúng ta không có khả năng trả được thì chúng ta sẽ lại đệ tớ đó, mà không phải đệ tớ đó. Nó sẽ sai khiến chúng ta giống như một đệ tớ càng tệ hơn nữa. Mỗi ngày chúng ta càng làm đệ tớ. Thì khi mà chúng ta biết được điều đó, chúng ta phải dành dụm. Dành dụm như thế nào? 1.200% dân cho Chúa là nhiêu quý vị? 1.200% nhiêu? 1.200. Còn lại nhiêu? Các người là tỏ nhận ha. Thì còn cái con số đó chúng ta xài cái gì trước? Nghĩ cái điều nào nó nhanh trước không? Bây giờ tôi đưa ra cái kế hoạch cho chúng ta là dỗ 1.200. Sau này có 100 ngàn, 200 ngàn, tôi chỉ cho kế hoạch là như thế nào. Chúng ta làm sao mà chúng ta quản lý được? Tại vì cái con số mà saving á, chúng ta phải để lại 20%. Tại Chúa hỏi chúng ta dâng cho Chúa 10%, là Chúa muốn chúng ta để lại chúng ta 20% để chúng ta làm cái gì đầu tư lợi cho nó. Tại Chúa không muốn chúng ta 1.200 dâng 120 rồi xong thì em 1.200 còn lại chúng ta phải có 20% nó làm lợi ra, để còn 10% tiếp tục để chúng ta làm lợi tiếp tục nữa. Chứ không phải ăn từ đúng sống hết đời 1.200 đó rồi xong không còn cái gì hết trơn. Chúng ta có để ra 20% đó để làm cái gì? Chúng ta phải suy nghĩ ra. Đừng chơi hết. Chú nói gì hãy trung tính việc nhỏ đi. Không biết đầu tư để đó đi. Đừng nhúc nhích, đừng đụng tới nó, bỏ cho con heo rồi đó. Đừng nhúc nhích. Tại sao? Khi chúng ta không biết cách suy như đó thì chúng ta sẽ thiếu suốt cả cuộc đời. Tôi nói không phải là tôi khoe khoang tiền của tôi, nhưng mà tôi không bao giờ xài hết cái túi của tôi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết được Chúa muốn chúng ta là quản gia. Nhà ban, quý vị tưởng tượng nhà ban là chúng ta đã bỏ vô đó. Cái nhà ban đó họ, chúng ta bỏ deposit vô, họ lấy cái deposit đó, họ đầu tư một cái gì đó rất là high risk, thì nó sẽ không có tiền trả lại cái gì. Thì cái chiêu đó nhiều người đã làm ăn ở đây mà chạy quên nợ quên tạng. Cái đó là gian lận. Nhưng mà chúng ta phải đi theo đúng cách của Chúa. Mà tôi đã tham khảo điều này. Chúng ta có một số tiền 10% cho Chúa, 20% đó là bỏ vô saving, có nghĩa là 30%, còn lại là 70%. 70% đó chúng ta làm cái gì? Chúng ta nên nhớ câu chuyện của Joseph. 7 năm hoạn nạn. Quý vị biết hội thánh bảy này đó, mỗi tháng ông sư đều than tôi không có khả năng. Tôi liên lạc một số mục sư cứ gọi tôi, thường thường tôi ít gọi, nhưng mà nhiều mục sư gọi tôi than thiếu. Quý vị từ khi bỏ hòa thánh tới bây giờ tôi có việc than cũng thiếu. Tôi có kêu gọi quý vị dành cho tôi thôi. Tôi thiếu mua chiếc xe này, tôi thiếu tiền bệnh viện này, tôi thiếu mua cái nhà này, tôi thiếu mua cái thức ăn này, tôi thiếu cái này. Tôi kêu gọi quý vị, tôi nghèo quá. Quý vị nghe tôi nói không đó. Chúng ta là con Chúa mà chúng ta cứ nói thiếu hoài thì chúng ta sẽ thiếu thôi. Bao nhiêu lần chúng ta nói thiếu? Nói thiếu hoài. Nhiều người than thiếu bởi vì chúng ta không để 30% đó để trong lúc hoạn nạn. Trong lúc hoạn nạn, 7 năm hoạn nạn, chúng ta phải có dự trù. Đời sống chúng ta ngoài cái 20% cái đầu tư thì 30% kia để cái lúc hoạn nạn đó chúng ta có thể cover được. Tại sao công ty nhiều công ty phá sản? Tại vì không có cash.
dự trù. Chúng ta phải dự trù cái lỗ lã lúc mà bị hoạn nạn chúng ta có thể dự trù được. Chúng ta đời sống mỗi người chúng ta đây, tại sao chúng ta gặp khó khăn? Bởi vì bao nhiêu cứ xài hết, phải có bao nhiêu phần trăm đó để dự trù lúc mà hoạn nạn. 10% cho Chúa, 20% để đầu tư, và 30% đó để dự trù khi mà trời mưa, chứ không phải bao nhiêu cũng đi hết. Thì đâu có lý do chúng ta thiếu. Thì khi chúng ta thiếu thì chúng ta là nô lệ của nó, chúng ta không còn tự do. Ông sư nãy đây, ông đi gặp tôi, tôi nói đồ rồi, I have my say. Ông thấy kỳ. Tháng sau ông cũng lấy trớn, ông có xin tôi nói, no problem, as long as you wish, tôi sẽ không bao giờ thiếu. Bởi vì sao? Tôi có Chúa. Ông tin cái điều này, chúng ta phải cùng xem bài. Hồi tháng chúng ta đã dự trù, chúng ta đã thiếu đúng không? À, chúng ta có làm thế không? À, bước đi trong đức tin và từ điều này, nghĩa là thiếu không? Đâu thiếu đâu không? Chúng ta phải biết quản lý để không bao giờ thiếu. Đó là bước đầu tiên định nghĩa. Financial freedom có nghĩa là chúng ta không làm nô lệ nó, nhưng mà chúng ta làm quản gia. Chúng ta sai khiến cái đồng tiền nó đi đâu do chúng ta, chứ không phải là nó sai khiến chúng ta. Mỗi sáng mỗi ngôi vậy, không đáng cài. Không, nó phải cài cho chúng ta, chứ không phải chúng ta cài, nó cài mình. Bây giờ sáng mai ngồi dậy nói tôi không có đi cài, đồng tiền nó cài cho tôi, được không? Bây giờ người này cài sao đây? Đi mượn không cho rồi nha, cho dai cũng được cho nè. Ok, cái đó là lực lượng của Chúa, tôi không cho. Tại trong cái nói, tại cho mượn mà cho luôn, chứ không cho mượn mà cho mượn. Cho nên chúng ta cũng được làm luôn, không có dai ai cho, không mượn ai cho. Bây giờ mình phải bắt nó cài mình cho mình. Đó là bài thứ nhì. Xin hẹn gặp. Exactly.